Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 15 tháng 4, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, về gương mặt của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về ý nghĩa việc chúc lành trước khi ngủ và trước mỗi chuyến du hành. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 14 tháng 4, đã có khoảng 60.000 tín hữu hành hương đến tham dự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân thật đẹp. Đây là lần thứ bảy Ngài xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của các giáo hoàng trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh với các tín hữu hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài đọc sách Tông đồ Công vụ về tấm gương can đảm của các tông đồ vui mừng chịu đau khổ vì rao giảng Chúa Kitô, và Ngài mời gọi các tín hữu đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Kitô đang bị bách hại tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến chào anh chị em. Tôi muốn dừng lại một chút về trang sách Tông đồ Công vụ chúng ta đọc trong phụng vụ Chủ nhật thứ ba Phục sinh này. Đoạn văn nói về bài giảng đầu tiên của các tông đồ ở Jerusalem, làm cho thành này tràn đầy tin Chúa Giêsu đã sống lại thật theo Kinh Thánh, và Ngài là Đấng Messiah được các tiên tri báo trước. Các thượng tế và thủ lãnh dân thành tìm cách chặn đứng từ trong trứng nước cộng đoàn các tín hữu Kitô và bỏ tù các tông đồ, truyền cho các vị không được giảng dạy nhân danh người nữa. Nhưng Thánh Phêrô và 11 tông đồ trả lời, cần phải vâng lời Thiên Chúa thay vì vâng lời người phàm. Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Đức Giêsu sống lại. Chúa đã nâng người lên ngự bên hữu Ngài như thủ lãnh và là đấng cứu thế. Chúng tôi và Thánh Linh là chứng nhân về những sự kiện ấy. Bây giờ họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tái ra lệnh cho các vị không được nói về danh Chúa Giêsu nữa. Và các ông ra đi vui mừng vì được coi là xứng đáng chịu sự nhục vì danh Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, từ đâu các môn đệ đầu tiên tìm được sức mạnh để làm chứng như vậy? Không những thế, từ đâu các vị tìm được niềm vui và can đảm để loan báo mặc dù có những chướng ngại và bạo lực? Chúng ta đừng quên rằng, các tông đồ là những người đơn sơ, chất phát, không phải là các kinh sư hoặc các nhà thông luật, cũng chẳng thuộc giai cấp tư tế. Làm sao họ có thể làm đầy thành Jerusalem bằng những giáo huấn như thế, mặc dù có những giới hạn và bị nhà cầm quyền chống đối? Hiển nhiên là chỉ có sự hiện diện của Thánh Linh mới có thể giải thích được sự kiện ấy. Niềm tin của các vị dựa trên một kinh nghiệm bản thân rất mạnh mẽ về Chúa Kitô, Đấng đã chịu chết và sống lại, khiến các vị không sợ hãi điều gì và không sợ ai, và thậm chí các vị coi những bách hại như một điều vinh dự để theo viết Chúa Giêsu và trở nên giống Ngài qua việc làm chứng tá bằng chính cuộc sống. Lịch sử về cộng đồng Kitô đầu tiên nói với chúng ta một điều rất quan trọng, có giá trị cho giáo hội trong mọi thời đại và cho cả chúng ta nữa. Đó là khi một người thực sự biết Chúa Giêsu Kitô và tin nơi Chúa, cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống và sức mạnh sự phục sinh của Chúa, thì không thể không thông truyền kinh nghiệm ấy. Và nếu họ gặp phải những thái độ thiếu cảm thông hay chống đối, thì họ cư xử như Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, tức là lấy tình thương và sức mạnh của chân lý để đáp lại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta cùng nhau cầu khẩn Nữ Vương Thiên Đàng, xin mẹ Maria Chí Thánh phù trợ để giáo hội ở các nơi trên thế giới thẳng thắn và can đảm loan báo sự sống lại của Chúa và làm chứng tá hữu hiệu bằng những dấu chỉ tình yêu thương huynh đệ. Chúng ta đặc biệt cầu cho các tín hữu Kitô đang bị bách hại ở rất nhiều nước trên thế giới. Xin cho họ cảm thấy sự hiện diện sinh động và sự an ủi của Chúa Phục Sinh. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và lãnh nhận phép lành tòa thánh của Ngài.
Regina Celi, letare alleluia.
Quia quem meruisti portare alleluia.
Resurrexit sicudixit alleluia.
Ora pro nobis Deum alleluia.
Gaude et letare Virgo Maria alleluia.
Quia surrexit Dominus vere alleluia.
Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum Nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng,
Ieri a Venezia è stato proclamato beato Don Luca Passi, sacerdote bergamasco del secolo XIX.
Hôm qua tại thành Venezia đã có lễ phong chân phước cho cha Luca Passi, linh mục miền Bergamo hồi thế kỷ 19, sáng lập hội thiện giáo dân Thánh nữ Dorothea và dòng các nữ tu giáo viên Thánh Dorothea. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì vị linh mục tốt lành này. Hôm nay, tại Italia là ngày Đại học Công giáo Thánh Tâm với chủ đề là Các thế hệ trẻ vượt qua khủng hoảng. Đại học này nảy sinh từ tâm trí của cha Agostino Gemelli với sự hỗ trợ mạnh mẽ của dân chúng, đã đào tạo hàng ngàn người trẻ trở thành những công dân có khả năng và trách nhiệm, những người xây dựng công ích. Tôi mời gọi anh chị em hãy luôn luôn hỗ trợ đại học này để tiếp tục cống hiến cho các thế hệ trẻ một nền huấn luyện tốt đẹp nhất, hầu đương đầu với những thách đố hiện nay. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi thân ái chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện nơi đây, đến từ bao nhiêu nước, các gia đình, các nhóm giáo xứ, các phong trào và người trẻ. Đặc biệt tôi chào đoàn hành hương của giáo phận Siena Colle Vandensa Montalcino với Đức Tổng giáo mục Buon Cristiani. Tôi cũng đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ nam nữ đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em chúc nhật tốt đẹp và dùng bữa trưa ngon. Chiều hôm qua lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để dâng thánh lễ và nhận thánh đường này. Đây là một trong bốn đại vương cung thánh đường, cũng gọi là vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma, mà vị tân giáo hoàng đến thăm chính thức sau khi khai mạc sứ vụ. Tuần trước, Ngài đã đến hành lễ tại đền thờ Thánh Gioan ở khu Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma, và chính thức nhận thánh đường này. Chiều thứ Bảy tới đây, Ngài sẽ đến đền thờ Đức Bà Cả để chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi trọng thể. Theo truyền thống thì hàng năm các vị giáo hoàng thường chủ sự kinh chiều vào ngày 25 tháng Giêng lễ Thánh Phaolô trở lại để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đồng tế với Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ chiều hôm qua, có Đức Hồng Y James Hardy người Mỹ giám quản đền thờ này và hai vị nguyên giám quản đền thờ là Đức Hồng Y Andrea Cordero Lanza di Monte Gemolo, Đức Hồng Y Francesco Monterisi cùng với cha Edmund Power người Mỹ, viện phụ đan viện biển Đức cạnh đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Các đan sĩ biển Đức cạnh đan viện này giữ nhiệm vụ như kinh sĩ, phụ trách các giờ kinh phục vụ tại đây, cũng như đảm trách việc giải tội cho các tín hữu. Trong buổi phát ngày mai, chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành chiều hôm qua tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, về gương mặt của Đức Thánh Cha Francisco. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 4 vừa qua, lễ kính lòng thương xót Chúa, trong tư cách là giám mục Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini và các giám mục phụ tá trước sự tham dự của đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và các thành phần giáo dân đại diện 347 giáo xứ Roma. Đức Thánh Cha Francisco đã chiếm được cảm tình của tín hữu ngay trong những lời chào đầu tiên của Ngài, vì Ngài xưng mình là giám mục mới của giáo phận Roma do Hồng Y đoàn chọn. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu xin Chúa chúc lành cho Ngài trước khi Ngài ban phép lành cho họ, và Ngài khuyến khích mọi người cầu nguyện cho nhau và cùng đồng hành với Ngài là giám mục Roma. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, về gương mặt của Đức Thánh Cha Francisco. Thưa Đức Hồng Y, lễ nghi nhận giáo phận Roma đã chỉ diễn ra ngày 7 tháng 4 vừa qua. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco đã hoàn toàn cảm thấy mình là giám mục Roma ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, và Đức Thánh Cha đã muốn Đức Hồng Y đứng bên cạnh Ngài khi Ngài ra bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để tự giới thiệu với tín hữu. Đã xảy ra chuyện gì vậy, thưa Đức Hồng Y?
Mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng đã là công trình của Thiên Chúa và đã là một phép lạ. Sau khi sống kinh nghiệm ơn thánh này, tôi lại càng xác tín hơn về điều này nữa. Bầu khí tạo ra được khiến cho thời điểm này là thời điểm duy nhất khác với mọi biến cố khác của cuộc sống con người. Chúng tôi bước vào mật nghị với ý thức về một trách nhiệm rất lớn, đó là góp phần vào công trình phân định lớn lao và phức tạp để hiểu và xin Chúa linh hứng. Và rồi chúng tôi cầu nguyện nhiều. Chẳng hạn trong ngày bầu giữa các lần bỏ phiếu tôi đã lần ba chuỗi. Trong nhà nguyện Sistina, các hồng y không nói chuyện, cũng không dàn xếp nhưng cầu nguyện. Ngoài ra các hồng y bước vào mật nghị sau khi đã suy tư nhiều ngày. Lần này là 8 ngày, và đề tài không phải là giáo hoàng mà là giáo hội, với tất cả các thực tại tốt đẹp và ít tốt đẹp của nó. Và đây là một cái nhìn của giáo hội đại đồng. Một cách chính xác, các hồng y tìm hiểu xem ai là người có thể hướng dẫn giáo hội trong thời điểm lịch sử chính xác này. Bầu khí tinh thần trong đó đã diễn ra mật nghị hồng y bầu giáo hoàng đã được ghi dấu bằng các lúc rất đặc biệt. Sau khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm, như thế đã cần phải có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, và đối với tôi xem ra Chúa đã tỏ hiện ra, cả qua sự tiếp đón nồng nhiệt mà dân chúng dành cho vị tân giáo hoàng, trong nghĩa sự đồng ý của đức tin đến từ dân chúng đã là một xác nhận rồi.
Điều gì đã biểu lộ rõ ràng nhất trong việc Thiên Chúa đã chọn Đức Francisco ạ?
Trả lời cho câu hỏi này đòi buộc phải có vài suy tư thần học sâu xa. trước hết cần phải tiếp thu một gia tài quý báu và rất phong phú như gia tài của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với sức nặng của các lý do khiến cho Ngài từ nhiệm. Ngày 11 tháng 2, chúng tôi tất cả đã rất là kinh hoàng, bối rối và không tin là đã là điều hiển nhiên trên gương mặt của từng người trong chúng tôi. Lập tức đã có các nhóm hỏi nhau xem chuyện gì đã xảy ra vậy. Nhưng từ từ, tâm tình đức tin được dưỡng nuôi bởi sự quý trọng và sùng mộ đi kèm với tương quan của từng người với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tỏa lan, khiến cho chúng tôi đồng cảm thấy như nhau, và chúng tôi nói với nhau rằng Ngài đã thấy phải làm một cái gì đó quan trọng đối với giáo hội. Và rồi việc đọc lại lời tuyên bố ấy, suy tư về huấn quyền phong phú và mạnh mẽ như thế, chỉ có thể phản ánh trên người có thể tiếp tục đường hướng này và trao ban cho nó sức mạnh lớn hơn và mới mẻ hơn. Và các hồng y chúng tôi đã trao đổi với nhau, rồi trong nhà nguyện Sistina, sự đồng ý lớn hơn đã hướng tới Đức Jorge Mario Bergoglio.
Đức Thánh Cha Francisco đã gọi Đức Hồng Y khi nào ạ?
Sau khi bầu, các Hồng Y đã đến chào Đức Tân Giáo Hoàng để nói lên sự vâng phục của mình. Khi đó, Đức Thánh Cha nói với tôi, Đức Hồng Y là giám quản Roma, Đức Hồng Y có chấp nhận ở gần tôi không? Dĩ nhiên là tôi đã trả lời ngay là có, và tôi nghĩ là câu chuyện kết thúc ở đó. Thế rồi Đức Thánh Cha lại đã cho gọi tôi và nói với tôi, xin Đức Hồng Y hãy đến và đứng gần tôi.
Hơn nửa thế kỷ đã qua đi kể từ vị giáo hoàng cuối cùng người Roma cho tới vị giáo hoàng đầu tiên đến từ thế giới mới, ngoài vùng địa Trung Hải. Qua các vị giáo hoàng đã chú ý nhiều tới giáo phận Roma. Đức Hồng Y nghĩ sao ạ?
Việc nổi bật ý thức về giáo phận Roma đã bắt đầu với Đức Gioan 23, là người đã rời tòa giám quản về đền thờ Thánh Gioan Laterano. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã chấp nhận ý thức này không chỉ với việc cải tổ chính tòa giám quản, mà cũng bằng cách đến cử hành thánh lễ tại các giáo xứ vùng ngoại ô, viếng thăm các giáo xứ và cộng đoàn trong thành Roma. Thế rồi Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm hầu hết các giáo xứ của giáo phận. Ngài cũng đã bắt đầu và chấm dứt công cuộc truyền giáo thứ nhất cho giáo phận nhằm chuẩn bị cho việc cử hành năm thánh 2000. Ngài cũng đã triệu tập công nghị giáo phận và để lại một khẩu hiệu đẹp như một viên đá quý. Hỡi giáo hội Roma, hãy tìm lại chính mình và bên ngoài mình. Hỡi giáo xứ, hãy tìm lại chính mình và bên ngoài mình. Và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp tục đường lối mục vụ này.
Tương quan của Đức Thánh Cha Francisco với dân chúng Roma sẽ như thế nào, thưa Đức Hồng Y?
Rằng Đức Thánh Cha trước hết cảm thấy người là giám mục Roma, Ngài đã nói và đã chứng minh cho thấy điều này rồi. Liên quan tới tín hữu Roma, tôi xin kể lại một giai thoại mới xảy ra đây thôi. Ngày 23 tháng 3, tôi đang ở trong giáo xứ Bí tích Rất Thánh Chúa, vùng To de Schiavi, trên đường Prenestina. Vào cuối thánh lễ, nhiều tín hữu đã vào phòng thánh gặp tôi và nài nỉ, xin Đức Hồng Y đem Đức Thánh Cha đến thăm chúng con đi. Tôi đã tìm cách cho họ biết là còn quá sớm. Thấy họ cứ nài nỉ mãi, tôi hỏi họ tại sao vậy thì họ thưa, chúng con không biết, nhưng chúng con muốn Đức Giáo Hoàng ở giữa chúng con. Đó là một nhu cầu mà chúng con cảm thấy trong tim. Đó là chiều kích tương quan đã được tạo ra với Đức Francisco.
Đức Hồng Y đã nói cùng điều này với các người trẻ tại Kazan Den Marmo khi họ hỏi tại sao Đức Thánh Cha lại đến đó. Có đúng thế không ạ?
Vâng, và Đức Thánh Cha đã rất ngạc nhiên. Tôi ngồi chung xe với Đức Thánh Cha khi Ngài đến thăm Kazan Den Marmo. Xe vừa ra khỏi cổng Thánh Anna thì đã có đám đông đứng hai bên đường đợi Ngài. Thế rồi dọc lộ trình cũng có rất đông tín hữu đứng hai bên đường vẫy tay chào Đức Thánh Cha khi xe đi qua. Suốt dọc đường Triumphale cũng đầy người đứng xem và vỗ tay hoan hô Đức Thánh Cha. Họ đông đến độ chúng tôi phải luôn luôn hạ thấp cánh cửa xe để cho tín hữu trông thấy Đức Thánh Cha. Còn Đức Thánh Cha thì cứ lặp đi lặp lại, thật không tin được, thật không tin được. Không cần phải chú giải nhiều, Roma đã yêu mến Đức Francisco rồi.
Đức Thánh Cha có muốn có tương quan chặt chẽ hơn với các linh mục Roma hay không, thưa Đức Hồng Y? Và Đức Hồng Y đã soạn lịch trình cho vấn đề này chưa và đã nói chuyện với Đức Thánh Cha khi nào vậy?
Có, Ngài đã xin tôi điều đó, nhưng chúng tôi chưa có giờ để thảo luận với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau về vài điểm, như chuyến viếng thăm giáo xứ Thánh Elizabeth và Zakaria vào ngày 26 tháng 5 tới đây. Rồi sau đó sẽ tính tiếp. Tôi đã xin gặp Đức Thánh Cha vài ngày sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, đó là ngày 22 tháng 3. Đức Thánh Cha đã cho mời tôi đến, và chúng tôi đã nói chuyện rất lâu với nhau. Tôi đã cho Đức Thánh Cha các tin tức về giáo phận Roma, tinh thần truyền giáo trong 347 giáo xứ và việc phục vụ của các linh mục trong giáo phận.
Trong các ngày qua, Đức Thánh Cha đã yêu cầu các nhà thờ phải mở cửa. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Đó là một xác nhận cảm tưởng mà tôi đã có khi nghe các lời của Đức Thánh Cha trong các ngày này. Tôi đã cảm thấy một sự thúc đẩy dấn thân mục vụ mạnh mẽ đối với thành phố Roma. Ngày nay, như Đức Gioan Phaolô II đã nói, không phải là thời gian giữ gìn điều đã có, mà là thời gian truyền giáo. Thách đố lớn nhất là thách đố của đức tin. Không thể giả thiết đức tin, mỗi thế hệ cần phải tái đề nghị đức tin cho chính mình. Ngày nay trong một thành phố như Roma, không có một trung tâm quy tụ nữa. Các điểm kết tụ duy nhất là giáo xứ, và tôi cảm thấy phải làm chứng cho công việc lớn lao này.
Thưa Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha Francisco đã xin các linh mục là chính mình và đi đến các vùng ngoại ô để chia sẻ các khổ đau của các người rốt hết, các người nghèo túng. Thế thì các linh mục Roma có được chuẩn bị cho công tác này hay không, thưa Đức Hồng Y?
Tôi có thể bảo đảm rằng tất cả các linh mục làm việc trong các giáo xứ của giáo phận sẵn sàng cố gắng suy tư để tìm ra các con đường mới, và nhất là một ngôn ngữ mới để đến với những người thuộc thế hệ vi tính. Liên quan tới các vùng ngoại ô, tôi tin là có thể làm chứng cho một trong các niềm vui lớn nhất của giáo phận Roma, đó là sự nhạy cảm của tình bác ái. Đức Thánh Cha mời gọi đi ra, các linh mục Roma đã làm điều này bởi vì họ đi gặp gỡ các người nghèo và các người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Ít nhất từ thời cha Di Liego, ý thức này đã rất mạnh. Chính ở đây tôi đã khám phá ra sức mạnh của tổ chức Caritas, không phải chỉ của giáo phận với các chương trình lớn, mà sức mạnh của tình bác ái. Đây là một sinh hoạt được các cơ cấu của chính quyền và dân chúng tin tưởng. Một dấu chỉ nhỏ của sự tin tưởng này, đó là việc dành cho Caritas số tiền mà du khách ném vào trong hồ Fontana di Trevi để trợ giúp người nghèo. Các linh mục Roma lắng nghe và đáp trả lại lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha, và vào tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ gặp các linh mục vào đầu năm sinh hoạt của giáo phận.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, về gương mặt của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có nhiều cuộc tiếp kiến dành cho các nhân Phật, cũng như cho các giáo mục miền Toscano trong Italia, về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đây là đoàn đầu tiên được Đức Tân Giáo Hoàng tiếp kiến. Sáng thứ Ba ngày 9 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và trao đổi với ông nhiều vấn đề quốc tế, từ cuộc nội chiến tại Syria tới tình hình căng thẳng tại Bắc Hàn, cũng như tại Phi Châu và nền hòa bình thế giới. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí thân mật, hai vị cũng đã đề cập tới nạn buôn bán người. Đức Thánh Cha đã nhắc tới phần đóng góp của giáo hội công giáo trong nỗ lực bảo vệ phẩm giá con người và thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ đối thoại phù hợp với các mục đích của các tổ chức quốc tế. Ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã trình bày với Đức Thánh Cha chương trình 5 năm của ông nhằm phòng ngừa các xung đột, phát huy tình liên đới quốc tế và phát triển kinh tế có thể chịu đựng nổi. Cuộc gặp gỡ nói trên nằm trong khuôn khổ các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho các vị tổng thư ký, các tổ chức quốc tế và diễn tả việc đánh giá cao của Tòa Thánh đối với vai trò của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức này trong nỗ lực bảo vệ hòa bình, thăng tiến thiện ích chung của nhân loại và bênh vực các quyền của con người. Sau cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Ban Ki-moon cũng đã gặp gỡ Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh.
Sáng thứ Tư, 11 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 120 thành viên Ngân Quỹ Giáo Hoàng ở Mỹ về Roma hành hương thường niên và trao cho Đức Thánh Cha ngân khoản của quỹ này để trợ giúp các hoạt động từ thiện và tông đồ. Phái đoàn được sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Donald Wirt, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Washington, cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Quỹ Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha nói, trong 25 năm qua, từ khi thành lập ngân quỹ, anh chị em và các hội viên đã giúp đỡ người kế vị Thánh Phêrô qua việc hỗ trợ nhiều công tác tông đồ và bác ái mà Ngài đặc biệt quan tâm. Trong những năm đó, anh chị em đã góp phần quan trọng làm tăng trưởng nhiều giáo phận tại các nước đang trên đường phát triển, tài trợ việc thưởng huấn cho giáo sĩ và tu sĩ, giúp đỡ và săn sóc y tế chữa trị cho người nghèo, tạo cơ hội huấn luyện và làm việc đặc biệt cần thiết. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến kỷ niệm đúng 50 năm ban hành thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23. Ngài cầu mong rằng dịp kỷ niệm này là một khích lệ các tín hữu càng dấn thân hơn trong việc thăng tiến hòa giải và hòa bình ở mọi bình diện. Ngân quỹ Giáo Hoàng do Đức Cố Hồng Ejon Kroll, Tổng Giám mục Giáo phận Philadelphia thành lập và có trụ sở tại thành phố này. Hàng năm tổ chức này vẫn cấp học bổng cho nhiều linh mục, tu sĩ và nữ tu, trong đó cũng có một số người Việt Nam. Tổng cộng, quỹ này đã tài trợ 85 triệu Mỹ Kim cho việc xây cất nhà thờ, chủng viện, trường học, nhà thương hoặc các dự án săn sóc người nghèo trên thế giới. Trong số các dự án được tài trợ năm ngoái, có cả việc tái thiết một đan viện Camelo ở Argentina.
Tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiến hành một cuộc bổ nhiệm quan trọng đầu tiên tại Tòa Thánh. Hôm 6 tháng 4, Ngài bổ nhiệm cha Jose Rodriguez Carbanlo, Tổng quyền chồng anh em Hermon Francisco làm Tổng Thư ký Bộ Các Chồng Tu, đồng thời thăng làm Tổng Giám mục Hiệu Tòa Ben Castro. Đức Thanh Tổng Giám mục Carbanlo năm nay 60 tuổi, sinh năm 1953 tại Orense bên Tây Ban Nha, sau khi đầu tiến chỉ kinh thánh vào năm 1981, cha đại diện nhiều chức vụ khác nhau trong chồng, quản lý, thư ký ủy ban đào tạo của tỉnh chồng, giám tập, bề trên tu viện Thánh Francisco tại Santiago de Compostela, giáo sư kinh thánh tại Đại chúng viện Vigo và Trung tâm nghiên cứu thần học Santiago de Compostela, bề trên tỉnh chồng Santiago de Compostela, chủ tịch ủy ban các bề trên của dòng Francisco Âu Châu. Năm 1997, được bầu làm bề trên tổng quyền dòng anh em Hermon Francisco như người kế vị thứ 119 của Thánh Francisco thành Assisi. Vào năm 2009, được tái bầu trong nhiệm kỳ 6 năm. Năm 2012, cha cũng là chủ tịch Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Cha từng là thành viên Bộ Truyền giáo và Bộ Các Tu sĩ và tác giả của nhiều cuốn sách và các bài khảo luận về thần học, thánh kinh và tu đức Francis.
Hôm 8 tháng 4, Đức Hồng Y João Avis de Bras, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, đã đến Đài Loan để bắt đầu chuyến viếng thăm các cộng đoàn dòng tu tại nước này. Đức Hồng Y Bras de Avis, người Brazil, đã được mời tham dự đại hội thường niên của các bề trên thượng cấp các dòng tu nam và nữ tại Đài Loan, đang tiến hành tại thành phố Hoa Liên trong những ngày qua. Hôm thứ Sáu, 12 tháng 4, Đức Hồng Y tham dự hội nghị tưởng niệm chị Chiara Lubich, sáng lập phong trào Focolari Tổ Ấm, qua đời cách đây đúng 5 năm. Khi đến phi trường thủ đô Đài Bắc, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu đã được Đức Tổng Giám mục sở tại Hồng Sơn Xuyên, dòng Ngôi Lời, cùng với Đức Cha Dịch Cương, nguyên Tổng Giám mục Đài Bắc, và Đức ông Russell, đại biện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh đón tiếp. Trong 10 ngày viếng thăm cho đến 18 tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Bras de Avis có những cuộc gặp gỡ với nhiều cộng đoàn dòng tu cũng như với các cộng đoàn giáo hội địa phương để biết rõ hơn sức sinh động của giáo hội tại Đài Loan. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Ngài là thánh lễ Đức Hồng Y cử hành chiều Chủ nhật hôm qua 14 tháng 4 cùng với hàng giáo sĩ địa phương tại nhà thờ Thánh Gia. Trước đó, Đức Hồng Y viếng thăm Đại chủng viện miền và phân khoa thần học Thánh Roberto Bellarmino. Chiều thứ Bảy, 13 tháng 4, tại thủ đô Đài Bắc, Đức Hồng Y Bras de Avis đã có cuộc gặp gỡ dưới hình thức đối thoại với các thế hệ trẻ do Ủy ban Giới Trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đài Loan tổ chức. Xét vì nước này quá xa Brazil nên chỉ có một số ít bạn trẻ có thể đến tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil vào hạ tuần tháng 7 năm nay.
Tại Canada, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục nước này đã kêu gọi suy tư và hành động theo những giáo huấn gần đây của giáo hội về môi sinh. Lời kêu gọi trên đây của giáo mục Canada ở trong văn kiện công bố hôm 8 tháng 4 vừa qua với tựa đề Xây dựng một nền văn hóa mới, các đề tài chủ yếu trong giáo huấn gần đây của giáo hội về môi sinh. Văn kiện trình bày 8 đề tài khác nhau với những trích dẫn giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedict XVI và Đức John Paul II cùng với một suy tư ngắn. Trái với một số quan điểm thịnh hành cho những người chủ trương bảo vệ mô sinh cổ võ, chỉ coi con người như một giống loài trong số các sinh vật khác, văn kiện của các giám mục Canada nhấn mạnh nguyên tắc đầu tiên là con người là những thù tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Văn kiện trưng dẫn lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, cảnh giác chống lại những thái quá trong sự thống trị vô đồ trên thiên nhiên, hoặc chủ trương ngược lại là tuyệt đối hóa môi sinh, coi nó quan trọng hơn chính con người. Nguyên tắc thứ hai là nhấn mạnh trật tự nội tại của thiên nhiên và luật tự nhiên, có thể được kiểm chứng bằng lý trí. Nguyên tắc thứ ba là môi sinh nhân bản và tương quan của nó với môi sinh về môi trường. Văn kiện trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong thông điệp bác ái trong chân lý. Qua đó, Ngài liên kết việc tôn trọng thiên nhiên với sự tôn trọng môi sinh nhân bản về hôn nhân gia đình và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn của nó.
Tình hình chiến cuộc tại Syria chưa có dấu hiệu suy giảm. Hôm 11 tháng 4 vừa qua, Đức cha Antoine Audo, giám mục giáo phận Aleppo thuộc Giáo hội Công giáo Kande bên Syria, đã lên tiếng tố giác sự kiện dân chúng tại đây ngày càng đói khổ vì nội chiến. Đức cha Audo thuộc dòng tên và cũng là chủ tịch Caritas Syria. Ngài tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng nhiều người dân tại Aleppo lang thang trên các đường phố để tìm kiếm một mẩu bánh. Cảnh tượng này thật đau thương vì Aleppo là thành phố lớn thứ hai của Syria và nguyên là một trong những thành phố đẹp và sinh động nhất tại Trung Đông. Đức cha Audo tổ chức một thánh lễ trong ngày 11 tháng 4 để tưởng niệm hàng trăm gia đình công giáo buộc lòng phải rời bỏ khu phố Cheikh Maksouk trước sự bao vây và sách nhiễu của phiến quân. Sau thánh lễ có cuộc phân phát đồ cứu trợ do Caritas đảm trách. Đức giám mục Audo cũng cho biết nhiều đường trong thành phố không còn đi lại được nữa. Vì thế, sau một cuộc viếng thăm ở nhà thương, ngài mất nhiều giờ đồng hồ mới về đến nhà. Ngoài ra, nhiều bác sĩ buộc lòng phải di tản vì bị đe dọa, và cho đến nay, người ta vẫn chưa biết gì về số phận hai linh mục thuộc Công giáo Armenia và chính thống Hy Lạp bị những kẻ võ trang bắt cóc cách đây 2 tháng trên đường từ Aleppo đến thủ đô Damascus.
Tuần qua, 300 giám mục Brazil đã nhóm họp đại hội thứ 51 của Hội đồng giám mục tại đền thờ Đức Mẹ Aparecida với chủ đề Cộng đồng của cộng đồng, giáo xứ mới. Đại hội khai mạc ngày 10 tháng 4 với thánh lễ trọng thể tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida, bổn mạng của Brazil, do Đức Hồng y Raimon Damasceno Assisi, tổng giám mục sở tại và cũng là chủ tịch Hội đồng giám mục chủ sự. Trong 9 ngày nhóm họp cho đến ngày 19 tháng 4 tới đây, các giám mục Brazil cố gắng đề ra những đường hướng để canh tân mục vụ và tái đẩy mạnh ý thức về cộng đoàn giáo xứ. Đức Hồng y Damasceno Assisi nhấn mạnh rằng giáo hội tự bản chất là thừa sai và các giáo xứ phải tái đẩy mạnh tinh thần truyền giáo. Chúng ta cần phải đi tìm những người đã xa lìa cộng đoàn giáo hội để giúp họ tái khám phá vẻ đẹp, niềm vui đức tin nơi Đức Giêsu Kitô, tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn và các bí tích. Trong 2 ngày 13 và 14 tháng 4 vừa qua, Hội đồng giám mục Brazil dành 2 ngày để tĩnh tâm chung.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Anselm Green, đan sĩ Biển Đức, về ý nghĩa việc chúc lành trước khi ngủ và trước mỗi chuyến du hành.
Cha Anselm Green là đan sĩ Biển Đức của đan viện Münster Schwarzach thuộc bang Bavaria ở miền nam nước Đức. Cha là linh mục trị liệu tâm linh và là vị đồng hành thiêng liêng vô cùng cao quý. Xin nhường lời cho cha nói về ý nghĩa việc chúc lành trước khi ngủ và trước mỗi chuyến du hành. Nơi đan viện chúng tôi, kinh tối kết thúc với lời chúc phúc lành ban tối. Cha bề trên đan viện đọc như sau: Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng ban cho chúng ta nghỉ đêm an lành và kết thúc một ngày thật tốt đẹp. Trước đó, cha bề trên cũng đọc một trong các lời nguyện như sau: Lạy Chúa, xin thăm viếng nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỷ. Xin các thiên thần Chúa đến ở nơi đây để gìn giữ chúng con bằng an, và xin Chúa xuống phúc lành trên chúng con luôn mãi nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Rồi chúng tôi hát một trong các ca vãn kính Đức Mẹ Maria, chẳng hạn như ca vãn Subtuum Presidium. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến, tìm nương ẩn nơi Ngài, lúc xa vòng gian khổ. Khi gặp cảnh phong trần, lời con cái nài van, xin mẹ đừng chê bỏ. Nhưng xin hằng giải thoát, khỏi ngàn nỗi hiểm nguy, ôi vinh diệu ai bì, trinh nữ đầy ơn phước. Sau một phút thinh lặng, cha bề trên rải nước thánh trên cộng đoàn anh em chúng tôi và tín hữu hiện diện. Một hôm một giáo dân nói với tôi rằng, nghi thức này nhắc nhớ đến cái vuốt ve trìu mến của hiền mẫu ngày anh còn bé, trước khi anh đi vào giấc ngủ. Phúc lành ban tối diễn tả nhu cầu, chúng ta cũng cần có sự che chở của Thiên Chúa vào ban đêm. Các giấc mơ có thể làm cho chúng ta kinh hãi, nhưng qua các giấc mơ, Thiên Chúa cũng có thể nói với chúng ta, khuyến khích và giúp chúng ta định hướng cuộc đời mình. Như thế, chúng ta xin cho đêm của chúng ta được chúc lành và chúng ta có thể nghỉ ngơi yên hàn. Nhiều người đương thời của chúng ta gặp khó khăn trong vấn đề giấc ngủ, họ không tìm thấy bình an, thường bị quấy phá bởi âu lo và không ngừng lăn qua trở lại trên giường. Chính vì thế mà đêm cũng cần được chúc lành để nó tìm thấy trở lại ý nghĩa nguyên thủy của nó, là thời gian dùng để nghỉ ngơi và để nằm mơ. Trong lời chúc lành ban đêm, chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa ngày sống của chúng ta và mặc cho các tranh chấp và các thất vọng, chúng ta vẫn giữ vững lòng tin tưởng, nguyên bởi sự kiện là nó sẽ được chúc lành. Chúng ta phó thác trong vòng tay khoan hồng của Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta cũng nhớ rằng đêm tối là hình ảnh của sự chết. Chúng ta không chắc chắn mình có thức giấc vào sáng hôm sau hay không. Như thế, đêm tối khuyên chúng ta nên phó thác nơi Thiên Chúa và tìm thấy bình an nơi Người. Liên quan đến việc chúc lành trước mỗi chuyến du hành, cha Anselm Green viết, khi một anh em trong đan viện phải lên đường đi đến một nơi xa, chúng tôi cầu nguyện để đặt chuyến du hành dưới sự chúc lành của Thiên Chúa. Sau kinh giờ 6 và sau kinh tối, người anh em sắp ra đi, rời chỗ mình và đến quỳ nơi bậc cấp thứ nhất trước bàn thờ. Chúng tôi cùng sướng lên thánh vịnh, xin Chúa gìn giữ bạn, đừng để bạn lỡ chân chật bước, xin Người chớ ngủ quên, đấng gìn giữ Israel, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành. Chính Chúa là đấng canh giữ bạn, chính Chúa là đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề, ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa, đêm năm canh vành nguyệt chẳng hại chi. Chúa gìn giữ bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ đây cho đến mãi muôn đời. Sau đó, cha bề trên đan viện giơ tay ban phép lành cho người anh em sắp lên đường. Phép lành không hẳn có nghĩa là người anh em sẽ đến nơi đến chốn an lành mạnh khỏe, cũng như sẽ trở về bình yên vô sự. Phép lành không có nghĩa là chỉ tìm kiếm sự bảo trợ, mà còn mong muốn sao cho những gì chúng ta khởi sự được thành công. Du hành không chỉ có mục đích bên ngoài, du hành còn có lý do chu toàn một nghĩa vụ hoặc một cuộc thăm viếng, và đây là điều mà chúng ta cần có phép lành của Thiên Chúa. Đối với cuộc sống đan tu của chúng tôi, thì việc chúc lành trước mỗi chuyến du hành không phải là một công tác nặng nề. Trái lại, nó diễn tả mối liên hệ của chúng tôi với người anh em lên đường đi nơi xa. Chúng tôi tháp tùng người anh em với lời cầu chúc thượng lộ bình an, kèm theo lời cầu nguyện và phúc lành của Thiên Chúa. Các tín hữu có mặt nơi nhà nguyện của đan viện vào lúc diễn ra nghi thức chúc lành này tỏ ra thật xúc động. Họ cảm nghiệm một điều linh thiêng đặc biệt nào đó đang diễn ra giữa anh em đan sĩ chúng tôi. Thật thế, người anh em không ra đi, nhưng lên đường với phúc lành của chúng tôi và giữ mối liên hệ chặt chẽ với chúng tôi. Đọc lời Chúa trong sách Thánh Vịnh, phúc thay người ở trong Thánh Điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương. Lúc chảy qua thung lũng khô cằn, họ biến nó thành nguồn suối nước. Mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan, càng tiến lên họ càng mạnh bước. Đến chiêm ngưỡng Chúa Trời ngự trên núi Sion. Lạy Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, xin đoái nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp, lạy Chúa là khiên mộc trở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng ngài đã sức giàu. Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân. Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ, Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. Ai sống đời trọn hảo, người chẳng nỡ từ chối ơn lành. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, phúc thay người tin tưởng vào Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23, và 15.490 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.